Kính thưa cộng đoàn, trong ngày hôm nay chúng ta suy niệm về việc dân thành Jerusalem đón tiếp Đức Giêsu như là một vị vua, và rồi tới bản án Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá và cái chết của Ngài. Trong tất cả những bài đọc phụng vụ cũng như là bài thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta có thể nhận ra và phân chia thành hai vế. Vế thứ nhất đó là tất cả quần chúng, những thái độ của dân chúng đối với Đức Giêsu, từ vua quan, các tư tế, các môn đệ cho đến dân chúng. Và vế thứ hai đó là chính Đức Giêsu đã chấp nhận cái chết để cứu chuộc nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, nhìn vào phía của con người, chúng ta nhận thấy là từ các thượng tế, các kinh sư, các luật, các biệt phái đều có một, gần như là có một tấm lòng ghen ghét và muốn kết án Đức Giêsu. Và ngày hôm nay họ đã đưa Đức Giêsu đến với quan toàn quyền Phi-la-tô. Đức Giêsu làm gì để cho họ ghét? Đức Giêsu làm gì khiến cho họ phải loại Ngài ra khỏi xã hội này? Thưa, Đức Giêsu đã đến để đem lời hằng sống. Đức Giêsu đã đến để mang cho người ta lòng yêu thương. Đức Giêsu đã đến để chữa lành những vết thương của con người. Đức Giêsu tha tội cho con người, và Đức Giêsu nói lên lời chân thật yêu thương từ Chúa Cha. Những điều đó, những tư tế, những người biệt phái và luật sĩ cảm thấy rằng Đức Giêsu là một con người phản loạn. Đức Giêsu có một cái ảnh hưởng lớn trên quần chúng, và những điều Đức Giêsu dạy, dầu rằng có một số người nhận ra rằng điều đó đúng, nhưng mà trái với truyền thống của họ, nên vì vậy họ không chấp nhận. Vì thế mà những người quyền hành trong dân tộc Do Thái đã muốn kết án Đức Giêsu, chỉ vì Đức Giêsu nói lời của Thiên Chúa khác với những tập tục ý nghĩ của họ. Một bản án về tôn giáo, về lương tâm. Nhưng mà họ đã ngụy trang và họ đã đưa Đức Giêsu đến với nhà cầm quyền Roma. Và từ đây bản án, một cái bản án thuộc về tôn giáo lương tâm, đã trở thành một bản án chính trị. Ông này đòi làm vua, và như thế là một con người phản loạn với hoàng đế Roma. Rồi quần chúng là những người thân thiết với Đức Giêsu, nhất là các môn đệ, đã có thái độ như thế nào? Trước đây đã từng theo Chúa Giêsu cả hàng 3 năm trời, chia sẻ biết bao nhiêu tình nghĩa và học hỏi biết bao nhiêu là những điều hay lẽ phải ở nơi Chúa, chứng kiến những việc là Chúa làm, những việc lành Chúa làm cho những con người đau khổ tội lỗi. Ấy thế, nhưng mà Giuđa đã phản bội, đã bán Chúa với một giá rẻ mạt 30 đồng bạc. Và rồi Phêrô là một con người như là mạnh mẽ, muốn bảo vệ thầy để không một cường quyền nào có thể chấn áp được thầy, nhưng mà sau đó đã hèn nhát chối bỏ thầy 3 lần. Còn các môn đệ thân tín khác cũng vậy, đã bỏ Đức Giêsu mà chạy trốn. Còn quần chúng thì như thế nào? Ngày hôm nay đang đón rước Chúa Giêsu một cách tưng bừng, vì nhận thấy như Ngài như là một thủ lãnh để giải thoát họ, thì trong cuộc thương khó đã la lên, đóng đinh nó vào thập giá, đã kết án tử hình Ngài. Kính thưa cộng đoàn, còn biết bao những tâm trạng khác nữa, biết bao những tình huống khác nữa của dân chúng đã đối xử với Đức Giêsu đưa đến cái chết của Ngài. Điều đó nói lên gì? Thưa, điều đó nói lên tội lỗi của con người, sự tráo trở của con người và sự liên kết với những thế lực gian ác để hãm hại người công chính. Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta có ở trong những cái vai đó không? Chúng ta cũng có thể là những người phản bội Đức Giê-xu. Chúng ta cũng có thể là người hô hào đóng đinh Đức Giê-xu. Chúng ta cũng có thể là một cái thế lực gian áp để chấn áp những người lành. Tất cả những cái đó đều là những hành vi, những cử chỉ trước kia mà những người đương thời đã đối xử với Đức Giê-xu. Còn Đức Giê-xu thì như thế nào? Thưa, Đức Giê-xu đã hiên ngang và hiền lành tiến vào Jerusalem như một vị cứu tinh, như một vị giải phóng. Đức Giê-xu không phải là một con người với những tư tưởng hão huyền, nhưng mà Đức Giê-xu ý thức được cái việc làm của mình. Đức Giê-xu đã thực hiện những điều mà ngôn sứ đã nói. Và rồi Đức Giê-xu cũng ý thức được là Ngài sẽ phải chết như thế nào và tại sao phải chết. Một chàng trai 33 tuổi đầy sức sống mà lại chấp nhận cái chết, chấp nhận mọi cực hình người ta giáng trên thân thể Ngài. Và cái chết đối với nhiều người nó là một sự thất bại, nhưng mà Đức Giê-xu đã hiên ngang chấp nhận cái chết đó. Ngài không từ bỏ ý định là cứu độ nhân loại bằng cái chết. Vậy qua cuộc khổ hình và qua cái chết này, Đức Giê-xu muốn nói lên điều gì? Thưa, Đức Giê-xu muốn nói lên rằng cái sự tha thứ nó chiến thắng được hận thù, chiến thắng được bạo lực. Đức Giê-xu chết, nhưng mà cái chết của Ngài nó không phải là một cái chấm dứt của một cuộc sống bình thường, nhưng mà mở ra một sự sống mới cho nhân loại, sự sống đời đời với Thiên Chúa là đấng yêu thương. Và rồi Đức Giê-xu biến những cái thất vọng của con người trở thành một niềm hy vọng nếu người ta biết gắn kết cuộc sống của người ta với Thiên Chúa. Một anh tử tội gần đến giờ hấp hối đã thưa với Chúa Giê-xu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy cho tôi được về nước của Thầy. Thì Đức Giê-xu đã nói: Ngay ngày hôm nay tôi sẽ cho anh lên thiên đàng với tôi. Một cánh cửa mở ra cho tất cả mọi niềm thất vọng, một sự hy vọng mới, một sự sống mới cho những con người ở trong bóng tối sự chết. Kính thưa cộng đoàn, cuộc thương khó của Đức Giê-xu là lời yêu thương, là tột đỉnh của tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại, đối với mỗi con người đầy đau khổ và tội lỗi như chúng ta, những con người phản trắc nữa. Nhưng mà Đức Giê-xu tha thứ, Đức Giê-xu làm cho chúng ta sống, và Đức Giê-xu làm cho chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và giao hòa với nhau, để từ nay người ta khi nhìn vào Đức Giê-xu thì người ta cố gắng để làm sao sống hòa thuận với Thiên Chúa và với anh em của mình. Và từ nay người ta sẽ cố gắng kiến tạo một nền hòa bình, hòa bình của Đức Giê-xu đã mang lại cho thế giới. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta khi suy niệm cuộc thương khó của Đức Giê-xu, khi nhìn vào tượng chịu nạn thì chúng ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa và niềm hy vọng của mỗi người cũng như của nhân loại. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.